kinh văn: đủ thứ các đường ác, địa ngục, quỷ, súc sinh, khổ sinh già bệnh chết, dần dần đều dứt hết. Giảng giải: các đường ác tức là tất cả những nơi không lành. Đủ thứ là biểu thị nhiều thứ, chẳng riêng gì một đường ác mà có rất nhiều. Tổng cộng lại thì có 4: Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Đây là 4 đường ác. Atula ở trước đã giải thích rõ ràng. Chúng rất thích đấu tranh. Phàm loài chúng sinh nào thích đấu tranh đều thuộc về Atula. Địa ngục tạo ra như thế nào? Là do nghiệp chướng của mỗi người chúng ta hình thành. Bạn tạo nghiệp ác gì thì có địa ngục đó. Địa ngục lại phân ra rất nhiều loại. Trong kinh Địa Tạng có nói, địa ngục lớn có 18, ngoài ra có 500 địa ngục nhỏ và còn có 100.000 vô lượng vô biên địa ngục khác. Địa ngục có phải giống như ngục tù ở nhân gian chăng? Do người xây nhà tù kiên cố, để có ai phạm tội thì nhốt vào tù chăng? Chẳng phải. Địa ngục là do nghiệp ác của mỗi người tạo ra mà hiện ra. Bạn tạo nghiệp ác giết người thì có địa ngục giết người hiện ra. Tạo tội ác phóng lửa thì có địa ngục phóng lửa hiện ra. Tạo nghiệp gì thì có địa ngục đó, cho nên loại địa ngục cũng chẳng nhất định. Khi nào bạn trả hết nghiệp thì địa ngục chẳng còn nữa. Nếu nghiệp chẳng hết thì địa ngục vẫn tồn tại. Lúc tôi còn ở Đông Bắc bên Trung Quốc thì có ông họ Lưu tay heo. Ông ta có thể nhớ được việc nhân quả 3 đời. Ban đầu ông ta là người con có hiếu, đối xử rất tốt với cha mẹ. Về sau thì đầu thai vào trong gia đình giàu có. Cha của ông ta 40 tuổi mới sinh ông ra. Khi ông ta 30 tuổi thì cưới vợ, cô vợ lớn hơn ông ta 1-2 tuổi. Cha của ông ta tuy đã hơn 50 tuổi mà dâm dục vẫn chưa dứt, lại hỏi thêm một bà vợ bé. Bà vợ bé này với cô dâu tuổi sắp xỉ nhau. Ông Lưu có vợ chưa đến 1-2 năm thì sinh con, và con của ông ta lớn lên được 13 tuổi thì ông ta lại hỏi vợ cho người con. Vợ của người con cũng lớn hơn người con của ông ta vài tuổi. Trong thời gian đó, cha mẹ của ông đều đã qua đời, chỉ còn lại bà vợ bé của người cha. Ông ta thấy bà vợ bé của người cha xinh đẹp thì coi như là vợ của mình, và lúc đó đứa con của ông ta lại chết. Ông ta thấy cô vợ của con mình tướng mạo cũng đẹp, do đó cô vợ của người con cũng làm vợ của mình. Lúc đó ông ta chỉ mới khoảng 28 tuổi. Khi ông ta được 40 tuổi thì mới bắt đầu giác ngộ, tự nghĩ rằng: ôi, ta một đời tạo quá nhiều nghiệp ác, lấy mẹ của mình làm vợ, lấy con dâu của mình làm vợ, tội nghiệp này chẳng ít. Do đó, ông ta bắt đầu tu, chuyên trì Kinh Kim Cang. Tụng Kinh Kim Cang hơn 10 năm, ông ta vào khoảng hơn 50 tuổi thì chết. Chết rồi đến trước vua Diêm Vương. Vua Diêm Vương là ông vua quản lý tất cả lũ quỷ trong địa ngục, rất là lợi hại, mặt mày đen xì, chẳng đếm xỉa gì đến nhân tình. Ông ta bị vua Diêm Vương hỏi: tại sao ông cứ tạo những nghiệp ác? Bây giờ ta sẽ bỏ ông vào địa ngục chảo dầu sôi, dùng chảo dầu để chiên ông. Do đó kêu hai con quỷ đến bắt ông ta bỏ vào chảo dầu sôi. Lúc đó bên cạnh có ông quan tòa nói: không thể được. Vua Diêm Vương hỏi: tại sao không được? Quan tòa đáp: vì ông ta đọc tụng Kinh Kim Cang, trước hết phải xả Kinh Kim Cang ở trong bụng của ông ta ra hết, rồi sau đó mới dùng chảo dầu sôi chiên. Do đó lại kêu ông ta đầu thai làm người. Ông ta đầu thai vào một gia đình nghèo khổ, cha mẹ bán đồ điểm tâm. Đứa trẻ này từ nhỏ rất tham ăn, nên bụng trương lên quá to mà chết. Chết rồi cha mẹ của anh ta cùng nói rằng: tại sao bụng của nó lại to như thế? Đáo đệ trong bụng có vật gì thế? Chúng ta hãy mổ bụng nó ra xem thử. Bèn mổ bụng ra thì có một vật rất cứng chắc, tựa như đá kim cương. Lũ quỷ bèn nói: ê, bây giờ có thể kêu ông ta vào cạnh chảo dầu sôi là vừa. Bèn mang ông ta đến gặp vua Diêm Vương, nói: bây giờ có thể kêu ông ta đầu thai làm heo. Ông ta lại đầu thai làm heo, bị người nuôi heo cho ăn mập mạp rồi làm thịt. Sau đó lại trở về địa ngục để bỏ vào chảo dầu sôi, thì ông ta nói với vua Diêm Vương: ông bất tất phải bỏ tôi vào chảo dầu sôi, hãy cho tôi đầu thai đến nhân gian làm người. Ông chừa cho tôi một tay heo để làm chứng minh, tôi sẽ khuyên người đời đừng tạo tội nghiệp. Vua Diêm Vương nói: như thế cũng tốt. Do đó, để cho ông ta đầu thai làm người họ Lưu. Vì ông ta có dấu tích heo, cho nên mọi người kêu ông ta là ông Lưu Tây Heo. Người đó tôi đã gặp qua và còn nói chuyện rất nhiều với ông ta, cho nên mới biết ông ta nhớ việc của mình rất rõ ràng. Đây tức là do nhân duyên tạo thành đường ác. Địa ngục là nơi rất nguy hiểm. Hy vọng mọi người đừng tạo nghiệp ác, bằng không thì quả báo khổ khó tránh khỏi. Còn có một vị pháp sư tại Hợp Nhĩ Tân. Một lần nọ, ông ta mắc một chứng bệnh trầm kha, cảm thấy mình chết đi. Chết rồi thần thức hướng về phía ngã tư đường chạy, chạy đến cách chùa chẳng bao xa thì đi đầu thai. Đầu thai làm gì? Làm heo. Nhìn thấy mình biến thành thân heo nhưng chẳng chịu bú sữa nên bị chết đói. Chết đói rồi thần thức của ông ta lại trở lại nơi thân của vị pháp sư đó. Bèn tỉnh dậy nói: ôi, tôi vừa mới đi đầu thai làm heo. Người bên cạnh hỏi ông ta rằng: ông đến đâu đầu thai làm heo? Ông ta nói: bây giờ bệnh của tôi đã khỏi, tôi sẽ dẫn anh tới nơi đó xem. Nơi đó vừa mới sinh 7 con heo con, tôi là một trong số đó. Cố ý không bú sữa nên mới chết. Bèn dẫn anh ta và các vị pháp sư khác cùng đi đến chỗ đó. Quả nhiên, có gia đình nọ có con heo vừa sinh 7 con heo con, đã chết đi một con. Đó chính là vị pháp sư đó đã trải qua, và tôi cũng đã gặp ông ta. Do đó có thể thấy, được sinh làm người chẳng phải dễ, chúng ta được thân người rất khó. Do đó có câu: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, thiện tri thức khó gặp. Bạn thử tính xem, tại nước Mỹ này có bao nhiêu triệu người, song có bao nhiêu người được nghe Phật pháp? Thiện tri thức khó gặp. Bạn muốn gặp một vị thiện tri thức chân chánh hiểu Phật pháp, một vị thầy tốt cũng chẳng dễ dàng. Có những người làm sư phụ mà ngay cả chính mình cũng chẳng hiểu đạo lý. Họ giảng đạo lý cũng giảng chẳng đúng. Ngạ quỷ cũng do nghiệp lực sở cảm mới bị quả báo làm ngạ quỷ. Về ngạ quỷ tôi đã từng giải thích rất nhiều lần. Bụng của chúng to như trống, cổ họng nhỏ như kim. Những vật mà chúng ta ăn, khi vào trong miệng chúng thì cũng biến thành lửa. Cảnh giới mỗi loài mỗi khác. Chư thiên nhìn thấy nước là lưu ly, chúng ta thấy nước là nước. Cá nhìn thấy nước là nhà của chúng, là cung điện của chúng. Quỷ nhìn thấy nước là lửa. Đó đều là nghiệp lực cảm nên, cho nên sự thấy cũng khác nhau. Súc sinh, tôi vừa mới nói vị pháp sư đó đầu thai làm heo, còn có người đầu thai làm gà, bò, ngựa, vân vân, đó đều là do người làm thành. Những người nào chẳng hiếu thuận với cha mẹ, chẳng cung kính sư trưởng, thì những người đó tương lai đều có quan hệ với súc sinh. Và người nào thích ăn thịt thì cũng rất nguy hiểm, cũng có mối quan hệ như trên. Đủ thứ các đường ác, tức cũng là bao quát 4 đường ác. Khổ sinh già bệnh chết. Nhân sinh có 3 thứ khổ, tức là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ tức là khổ trong sự khổ. Như người nghèo khốn khổ, tức chẳng có tiền, lại chẳng có cơm ăn, lại chẳng có nhà ở, muốn tìm việc làm lại tìm chẳng được, thật là khổ trong sự khổ. Khổ trong sự khổ này khiến cho con người không thể chịu đựng được. Vậy người có tiền thì chẳng khổ chăng? Khổ của người có tiền lại càng lớn. Có người nói, pháp sư thầy nói đạo lý này tôi chẳng tin. Bạn không tin tôi cũng nói như thế. Bạn tin tôi cũng nói như thế. Tại sao? Bạn thấy tiền nhiều thì suốt ngày đến tôi đều nghĩ rằng số tiền này bỏ vào ngân hàng nào, số tiền kia tôi phải đem đi làm ăn, còn số tiền nọ phải vân vân. Đếm tới đếm lui, đếm tới đầu bạc răng rụng, mắt hoa tai điếc, lúc đó vẫn chưa đếm xong. Chưa đếm xong thì bạn nói sẽ thế nào? Có vấn đề xảy đến. Vì quá nhiều tiền, suốt ngày đến tôi cứ lo đếm tiền, đếm tới đếm lui bị kẻ trộm biết. Tôi đến phá cửa xông vào, ăn cắp hết mang đi. Đây gọi là hoại khổ. Thứ khổ này so với khổ bần cùng thì lợi hại hơn. Vì khổ người nghèo là khổ tập quán, chẳng cảm thấy khổ như thế nào. Song người giàu có đột nhiên mất mát đi, thứ khổ này mới là khó chịu đựng. Nhất là người già, chẳng có tiền, tất cả mọi sự đều bất như ý. Đây gọi là hoại khổ. Nói như thế thì người không giàu cũng không nghèo thì chẳng khổ. Vẫn khổ. Khổ gì? Tức là hành khổ. Do từ nhỏ lớn lên rồi già nua, già rồi chết đi. Niệm niệm thay đổi, niệm niệm không ngừng. Tất nhiên, chẳng có khổ về bần cùng, chẳng có khổ về giàu sang, mà có hành khổ. Ba thứ khổ này chẳng có ai tránh khỏi. Lại có tám thứ khổ. Ba thứ khổ đã không ít, lại còn thêm tám thứ khổ. Kỳ thật là thế nào? Tám thứ khổ vẫn chưa nhiều. Sự khổ chẳng phải chỉ có tám, mà là có hàng ngàn hàng vạn vô lượng sự khổ. Khổ nhất là làm người. Làm súc sinh còn sung sướng hơn làm người nhiều. Làm gì thì không khổ. Làm Phật thì chẳng khổ. Tại sao nói làm súc sinh thì sung sướng hơn làm người? Súc sinh thì chẳng lo về cái ăn, cái mặc, chỗ ở. Chúng có điều kiện sinh hoạt thiên nhiên, chẳng lo lắng. Bạn nói có phải chăng? Chỉ có làm người là khổ nhiều nhất. Bây giờ bất tất dạng 8 dạng 4.000 thứ khổ, cho đến vô lượng thứ khổ. Chỉ nói về 8 thứ khổ, đó là khổ về sinh, già, bệnh chết, thương yêu mà phải xa lìa, ghét mà gặp nhau, cầu mong chẳng được, năm ấm thiêu đốt. Trong 8 thứ khổ này, bạn nói thứ khổ nào khổ nhất? Đó là khổ về sinh, nếu chẳng có sinh thì chẳng có các thứ khổ kia. Có người hỏi, khổ về sinh là khổ như thế nào? Tôi biết bạn chẳng còn nhớ, đã quên mất khổ về sinh. Do đó bây giờ tôi nói cho bạn biết, sự sinh này là do tinh cha huyết mẹ kết hợp thành, là do thân trung ấm đến đầu thai mà có. Bào thai ở trong bụng mẹ vào tuần lệ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư đều chẳng có cảm giác. Nếu lúc đó ba mẹ ăn đồ ăn lạnh thì bạn cảm thấy như ở trong núi băng, cảm giác rất khó chịu. Nếu ba mẹ ăn đồ ăn nóng thì cảm giác như ở trong hầm lửa, nóng vô cùng. Ở trong bụng mẹ thì có những sự khổ như thế. Và nếu bà mẹ khom lưng thì thai nhi cảm giác như bị núi đè, rất khó chịu vô cùng. Đến lúc sinh ra thì mới là khổ nhất. Đang lúc sinh thì giống như hai quả núi đè lên. Cho nên khi đứa bé chào đời thì khóc òa lên. Kỳ thật tiếng khóc là do khổ mà ra. Cho nên mới kêu khổ quá, khổ quá, khổ quá. Khi sinh ra thì thống khổ như rùa sống lột mai. Song một khi lớn lên thì quên hết sự thống khổ đó. Sau khi trưởng thành rồi, bất tri bất giác thì già đi. Sự khổ của cảnh già nua cũng rất lợi hại. Tuổi già thì tai cũng điếc, họ mắng thì bạn cũng chẳng nghe. Mắt cũng mờ, nhìn vật gì cũng chẳng rõ ràng. Trước hết là lỗ tai và con mắt chẳng giúp đỡ bạn. Tuy nhiên lưỡi chẳng rụng, nhưng răng thì rụng. Trước kia tôi gặp cụ già 89 tuổi. Tôi hỏi ông ta, ông đã gặp người nào rụng lưỡi chăng? Tại sao răng của ông đều rụng hết? Ông ta nói, không, còn ông đã thấy chưa? Tôi nói, tôi lại càng chẳng thấy qua. Ông là người tuổi tác đã cao mà còn chưa thấy người nào rụng lưỡi. Tôi còn trẻ, làm sao có thể gặp chuyện lạ như thế? Tôi lại hỏi ông ta, ông có biết vì sao lưỡi chẳng rụng không? Trên thế gian chẳng có ai rụng lưỡi mà chỉ rụng răng. Ông ta nói, đạo lý gì? Tôi nói, vì răng quá cứng cho nên rụng, còn lưỡi quá mềm cho nên chẳng rụng. Răng rụng có gì khổ? Răng rụng ăn gì cũng chẳng biết mùi vị, nhai chẳng nát, cắn chẳng đứt. Chỉ nuốt vào bụng lại khó tiêu hóa. Bạn nói có khổ chăng? Lúc đó mặt mày nhăn nhó, do đó có câu da gà tóc bạc. Da thịt rất là xù xì nhăn nhó, đầu tóc thì bạc phơ. Tóc trắng này ở Mỹ mà nói thì chẳng phải là người già, vì người Tây Phương còn nhỏ khi mới sinh ra thì tóc đã màu trắng. Đó chẳng phải là trắng bạc của người già, mà khi còn rất trẻ cũng có tóc trắng. Tóc bạc của người già là do tóc đen mà biến thành trắng. Đen có thể biến thành trắng, trắng thì không thể biến thành đen, song có lúc cũng có thể. Lúc tôi ở tại Hồng Kông thì tóc của tôi hoàn toàn bạc hết. Vì tôi làm chùa, làm quá sức, suy nghĩ nhiều nên đầu tóc bạc phơ. Về sau mọi việc gì cũng đều buông xả hết nên tóc đen trở lại. Cho nên việc gì cũng chẳng có nhất định. Bây giờ đầu tóc của tôi chỉ có chút tóc bạc. Sự khổ về già cũng chẳng dễ gì chịu đựng. Nếu bạn không tin thì hãy thử xem. Đợi đến khi bạn già thì sẽ biết. Bạn đừng ngại sống đến 70-80 tuổi hoặc 80-90 tuổi, thậm chí 100 tuổi. Thì lúc đó ăn vật gì cũng chẳng biết mùi vị. Lúc đó bạn nghĩ lại, trước kia có một vị thầy nói về sự khổ của tuổi già mà mình chẳng tin. Bây giờ mình mới biết là thật không sai. Lúc bấy giờ bạn mới nghĩ đến việc tu đạo thì đã quá muộn, chẳng còn kịp nữa. Bình đẳng nhất là khổ về bệnh. Bất cứ ai cũng đều có khổ về bệnh. Chẳng có bệnh nặng thì có bệnh nhẹ. Đau đầu thì đầu chẳng yên vui. Đau chân thì chân chẳng yên ổn. Thân đau thì thân chẳng khỏe. Bệnh có rất nhiều thứ, như có bệnh dạ dày thì ăn vật gì cũng chẳng thoải mái. Nếu bệnh phổi thì ho không ngừng. Tóm lại, ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phổi, thận này mà có bệnh thì khổ. Còn có sự khổ nhất, đó là khổ về chết. Có người nói, khổ về chết, tôi chẳng biết mùi vị ra sao, tôi muốn biết trước. Vậy thì bạn hãy thử xem, chết trước một lần, xong chẳng có ai bảo đảm bạn sẽ sống lại, cho nên đừng nên thử. Chết thì dễ lắm, chết rồi sẽ đi về đâu? Đây là vấn đề rất quan trọng. Chết rồi sẽ đọa vào địa ngục, hay là súc sinh, hoặc tái sinh làm người? Vấn đề này chẳng có ai bảo đảm. Sinh và bệnh chết đều là khổ. Tại sao Đức Phật phải đi xuất gia? Cũng vì cảm thấy sinh và bệnh chết chẳng dễ gì chịu được. Khi Ngài 19 tuổi thì một ngày nọ đi du ngoạn, đi đến cửa hướng đông thì thấy một người phụ nữ đang sinh đứa bé. Bèn hỏi người tùy tùng rằng, đó là việc gì? Người tùy tùng đáp, đó là đang sinh đứa bé. Thái tử thấy đứa bé đó lớn tiếng khóc la, mà người phụ nữ đó cũng đau khổ vô cùng. Do đó tâm chẳng vui, bèn trở về hoàng cung. Ngày thứ ba lại đến cửa hướng tây thì thấy một người bệnh, do đó chẳng còn hứng thú đi nữa, bèn trở về. Ngày thứ tư đến cửa hướng bắc đi du ngoạn thì thấy một người chết. Ngài lại hỏi tùy tùng, đó là việc gì? Tùy tùng đáp, người đó đã chết. Ngài lại cảm thấy rất buồn rầu, thấy cảnh sinh già bệnh chết, ai cũng phải trải qua, thật là khổ, chẳng có ý nghĩa gì, bèn trở về hoàng cung. Chính lúc đó lại xuất hiện một vị sa môn tức là người xuất gia. Thái tử lại hỏi, người đó làm gì thế? Tùy Tùng mới đến hỏi vị Sa Môn, ông làm gì vậy? Vị Sa Môn nói, tôi là người xuất gia, tu Phật đạo, mới có thể lìa khỏi sự khổ sinh già bệnh chết. Thái tử nghe được sự tu đạo sẽ chấm dứt sinh tử thì rất phấn khởi, lại hỏi vị Sa Môn, tôi cũng có thể y theo ông tu đạo có được chăng? Vị Sa Môn trả lời, ai tu cũng được, bất cứ ai cũng có thể xa lìa sự khổ về sinh già bệnh chết. Sau khi thái tử trở lại hoàng cung thì nửa đêm cùng với Sa Nặc dược thành xuất gia tu hành. Đức Phật vì cảm thấy sinh già bệnh chết chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng biết sinh từ đâu đến, cũng chẳng biết chết rồi sẽ đi về đâu, cho nên bèn phát tâm xuất gia đến núi tuyết tu khổ hạnh 6 năm. Vì muốn tránh khỏi sự khổ sinh già bệnh chết, ai cũng đều có sinh, nhưng chẳng có ai tránh khỏi sự chết. Mọi người tương lai đều phải chết. Có người chết an lành, có người chết chẳng an lành, có đủ thứ sự chết khác nhau. Có người chết vì bệnh, có người chết vì đói, có người làm việc nhiều quá, lao lực mà chết, có người chết vì tai nạn, có người bị đá trên núi lăn xuống đè chết, hoặc có người đánh lộn bị người đánh chết, hoặc chết ngoài chiến trường, hoặc bị thuốc độc mà chết, hoặc có người tự tử, hoặc có người chẳng muốn chết mà chết, có người muốn chết lại không chết. Cho nên sự chết có đủ thứ sự khác nhau. Tuy là chết khác nhau, nhưng quả báo tương lai cũng khác nhau. Ví như những người chết oan, tức là bị xe cán chết, hoặc bị nước ngập chết, hoặc bị lửa thiêu chết, ở trong sự vô ý phát sinh tai nạn mà chết đi, thì những người này thuộc về chết oan. Hồn quỷ của họ, vua Diêm Vương chẳng quản, quỷ cũng chẳng quản. Vậy lúc đó họ rất tự do chăng? Tuy nói là tự do, song là con quỷ tự do, chứ chẳng phải người tự do. Người tự do thì có khi cũng chẳng giữ quy củ, hà huống là quỷ. Quỷ tự do cũng chẳng giữ quy củ. Người chết oan thì muốn bắt quỷ khác thay thế họ. Ví như nơi nào đó trên đường lộ từng xảy ra tai nạn chết người, thì nơi đó cứ mỗi năm hoặc trong vòng 3 năm lại xảy ra tai nạn chết người nữa. Nguyên nhân gì? Vì hồn oan quỷ ở tại nơi đó đợi, nhất định phải làm cho người khác chết để họ đi đầu thai. Bằng không thì họ vĩnh viễn ở đó không thể đi đầu thai. Nếu người tự tử uống thuốc độc chết, đến địa ngục chịu hình phạt rất là thống khổ. Hình phạt gì? Lúc còn sống uống thuốc độc mà chết thì ở trong địa ngục phải uống nước cốt sắc nóng. Vào trong bụng thì ngũ tạng bên trong đều bị thiêu đốt. Chết đi rồi lại có gió xảo phong trong địa ngục thổi thì lại sống dậy. Sống dậy rồi lại uống nước cốt sắc nóng, sau đó bị chết đi. Chết rồi lại bị gió xảo phong thổi, lại sống dậy. Cứ như thế, một ngày đêm đều chịu hình phạt như thế, rất khó mà chịu đựng. Song nếu bạn có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì dần dần sinh già bệnh chết, đủ thứ sự thống khổ đều chẳng còn nữa. Đây là nói về 4 thứ khổ, về thương mà xa lìa. Thương yêu ai ai cũng biết. Thương yêu cũng có thể nói là ham muốn. Có người ham sắc, có người ham thích danh, có người ham tài, cũng có người thích lợi. Dĩ như có người giàu có, tính toàn chuyện làm ăn lớn để kiếm tiền, song làm ăn thất bại lộ vốn mất tiền. Đây là người và lợi xa lìa. Dùng chẳng muốn xa lìa khỏi tiền bạc, nhưng tiền chẳng còn nữa. Đây cũng là khổ về ái biệt ly. Sắc tức là vấn đề nam nữ. Người nam thương người nữ, người nữ thương người nam, hai bên thương yêu với nhau. Song vì nhân quả kiếp trước gieo trồng chẳng tốt, cho nên sự thương yêu này chẳng được lâu dài. Vào dịp nào đó hai bên sẽ chia ly. Khi chia ly, nếu chẳng có thương yêu chân chánh thì cũng không sao. Còn nếu một bên chấp trước vào ái tình thì sẽ rất đau khổ. Đây là ái biệt ly khổ về thương yêu sắc đẹp. còn có ái biệt ly khổ về danh. Danh sao lại có biệt ly? Có người nói như vậy, danh dự là sinh mạng thứ hai của con người vậy. Cho rằng có danh tốt, tức là sinh mạng thứ hai của mình. Song sinh mạng thứ hai này bị hủy hoại, thì biến thành danh dự quét đất. Bổn lai chẳng muốn mất danh dự, song chẳng có cách nào hơn, vì nhất thời làm việc sai lầm, khiến cho danh dự mất đi. Đây cũng là một thư khổ ái biệt ly về danh. Khổ ái biệt ly rất nhiều. Ví như vợ chồng chẳng phân ly, nhưng sinh ra đứa con xinh đẹp dễ thương, lại thông minh, quý trọng đứa con như châu báu, song đột nhiên đứa con đó qua đời. Lúc đó họ rất đau đớn, buồn rầu không nguôi. Đó cũng là ái biệt ly khổ. Hoặc có người rất có hiếu với cha mẹ, rất cung kính thương yêu, dùng chẳng muốn cha mẹ lìa khỏi mình, song chẳng may cha mẹ qua đời. Đó cũng là ái biệt ly khổ. Tất nhiên biết khổ về ái biệt ly, nhưng đừng chấp trước về ái, đừng đặt nặng sự thương yêu về một người, mà hãy thương yêu bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Hành Bồ Tát Đạo để độ tất cả chúng sinh, đừng nghĩ tưởng riêng mình, hãy nghĩ tưởng vì chúng sinh. Được như thế thì chẳng có khổ về ái biệt ly. Sự khổ về ái biệt ly này, có người càng chấp trước về ái tình, chẳng có khổ mà tự mình đi tìm khổ. Giống như có những chàng thanh niên vừa kết hôn rồi, suốt ngày đến tối cứ buồn rầu. Buồn về chuyện gì? Sợ vợ của y đi tìm bạn trai khác bên ngoài. Đó chẳng phải không có khổ mà đi tìm khổ chăng? Cũng có những người phụ nữ kết hôn rồi, nhưng người chồng quá đẹp trai, nên suốt ngày cứ buồn bã, sợ chồng của cô ta có bạn gái khác. Thậm chí nghĩ đến thì không thể ăn cơm. Bạn nói đó có phải là quá ngu si chăng? Còn những người chẳng thương người mà thương chó, lại có người thương mèo, coi chó mèo như mạng sống của mình, cho đến đối với tất cả súc sinh hoặc vật chất đều sinh tâm thương yêu. Khi sinh tâm thương yêu thì cũng rất xảo diệu. Thương chó mà chó chết đi, thương mèo mà mèo cũng mất đi, họ cũng đau đớn khóc lóc. Đó cũng là ái biệt ly khổ. Tóm lại, đối với bất cứ sự vật gì mà bạn nhìn chẳng thấu, buông xả chẳng đặng, và khi có sự phân ly khiến cho bạn chẳng được sở nguyện như ý, thì cảm thấy rất thống khổ. Đó đều gọi là khổ về ái biệt ly. Có người nói, chị thương yêu mà có nhiều sự khổ như thế thì tôi chẳng thương yêu nữa, về sau tôi bắt đầu ghét. Ghét tức là không thương, có sự chán ghét, có tâm oán hận, đối với sự vật gì cũng đều chẳng thương yêu, đó là sai lầm. Vậy nói thương yêu là có khổ, còn nếu không thương yêu, cũng có khổ như nhau, tức là có khổ về ghét mà gặp nhau. Trong trường hợp nào đó, bạn đều cảm thấy rất chán ghét, rất hận những người khác, và cũng chẳng có duyên với bất cứ ai, cảm thấy người nào cũng đều không tốt, cho nên ai tôi cũng đều chẳng hoan hỷ. Bạn chẳng thương người, cũng chẳng thương chó, càng chẳng thương mèo, gì cũng đều chẳng thuận mắt. Thấy vật gì cũng đều nổi giận. Do đó, dọn nhà đi đến chỗ khác ở. Không ngờ về chỗ đó rồi, lại gặp những người và vật như ở trên, thậm chí còn tệ hơn hoàn cảnh ban đầu. Những sự tình mà bạn chẳng muốn thấy càng chán ghét, thì những sự tình đó lại càng đến. Rất kỳ lạ, rất kỳ lạ. Bạn sợ thấy mèo mà suốt ngày đều có mèo chạy đến chỗ bạn, đánh nó cũng chẳng chạy. Ghét chó, vừa mới thương đó, bây giờ lại ghét. Bạn càng ghét nó thì nó càng gần gũi bạn. Bạn ghét phụ nữ mà người phụ nữ đó suốt ngày cứ đến tìm bạn. Bạn chẳng vui vẻ lại muốn dọn nhà, đến nơi khác lại có những người và hoàn cảnh như thế, còn tệ hơn lúc trước, chẳng có ngày nào vui vẻ thoải mái. Bạn nói đó có khổ chăng? Sự khổ này từ đâu đến? Vốn từ trong tự tánh của bạn chiêu cảm đến. Vì tự tánh của bạn thiếu định lực, bạn ở nơi đó chẳng có hòa khí với những người lân cận, thì dọn đến chỗ khác cũng chẳng hòa khí. Đó chẳng phải là người ta đối với bạn không tốt, mà là vì chính bạn đối với người không tốt. Vì mình cảm thấy chẳng có duyên với bất cứ ai, cho nên người khác đối với bạn cũng chẳng có duyên. Vậy cảm thấy tốt cũng là khổ, cảm thấy không tốt vẫn là khổ, thì làm cách nào? Phải hợp với trung đạo. Đối với bất cứ việc gì cũng đừng thái quá. Thái quá thì cũng như bất cập. Sự khổ về ghét mà gặp nhau này kỳ quái như thế. Bạn càng không thích điều gì thì điều đó lại đến. Bạn chẳng muốn gặp người uống rượu mà người đó suốt ngày ở bên cạnh bạn. Chẳng thích người hút thuốc mà người hút thuốc cứ đến nhà bạn. Chẳng thích người đánh bạc mà người đánh bạc mỗi ngày cứ tìm đến bạn. Tại sao? Vì bạn có sự oán ghét, cho nên tụ lại một chỗ là khổ. Sự khổ về oán ghét gặp nhau và ái biệt ly đều là vì mình không minh bạch chân chánh về trung đạo, bị lệch về một bên. Lệch về một bên nên mới có khổ. Nếu giữ trung đạo thì chẳng có khổ. Tin rằng chẳng có ai nhàm chán oán ghét tiền bạc, song nếu bạn càng ghét tiền, càng ham nó, thì nó càng không đến. Ham thích mà nó chẳng đến, tức là khổ về cầu chẳng được. Vừa mới nói ái là khổ, ghét cũng khổ. Trong ai có sở cầu mà cầu chẳng được. Có người suốt đời muốn cầu phát tài, song lao lực khổ nhọc, từ khi biết làm ăn cho đến già, đều muốn phát tài. Nhưng đến khi chết cũng chẳng phát tài, vẫn nghèo sơ nghèo xác. Đó là khổ về cầu chẳng được. Có người cảm thấy làm quan là tốt, do đó bằng mọi cách cầu làm quan, song cầu suốt đời cuối cùng cũng chẳng được. Đó cũng là khổ về cầu chẳng được. Có người suốt đời cầu danh, song một đời cũng cầu chẳng được. Có người chẳng có con thì muốn sinh người con thông minh xinh đẹp, song cầu tới cầu lui cũng cầu chẳng được. Đó cũng là khổ về cầu chẳng được. Suốt cuộc đời không cầu cái này thì cầu cái kia, song chẳng cầu được cái gì cả. Những người đi học thì mong làm bác sĩ, song quá khứ chẳng tài bồi căn lành học vấn, nên học đến già mắt chẳng còn thấy, tai chẳng còn nghe được nữa, học suốt đời cũng chẳng đậu được bác sĩ. Ở Trung Quốc có người tên là Lương Hạo, học đến 82 tuổi mới đỗ trạng nguyên, song được trạng nguyên rồi chẳng bao lâu thì chết. Tuy cầu được nhưng chưa hưởng thụ thì chết mất. Đó cũng là khổ. Cầu cái này chẳng được, cầu cái kia không thành. Tóm lại, những gì bạn tham cầu mà chẳng được, đó đều là khổ. Lại có khổ về năm ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở trong Tâm Kinh có nói, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Nếu bạn nhìn nó đều là không, thì chẳng có khổ. Năm ấm này thiêu đốt rất là hừng hỷ, là khổ nhất. Song ai ai cũng chẳng lìa được năm ấm này. Bảy thứ khổ ở trên vừa nói là thuộc về cầu khổ. Còn sắc, thọ, tưởng, hành, thức này có đủ ở trong tự tánh, luôn luôn đều bên cạnh bạn. Muốn lìa cũng lìa chẳng được. Đây gọi là khổ về năm ấm thiêu đốt.